namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa。
Hôm nay là có một cái đề nghị là hướng dẫn ngồi thiền. Thật ra thì ai cũng biết rằng là cái thiền mà thầy hướng dẫn là đi đứng nằm ngồi hay là mọi hoạt động đều là thiền hết, chứ không phải là chỉ có ngồi. Thì xưa nay là mình cứ suy nghĩ rằng là thiền là phải ngồi, nhưng mà thực ra đó có khi không ngồi thiền cũng được. Thí dụ như có những người cái điều kiện họ không có ngồi được thì cũng nhất thiết là phải ngồi thiền. Nhưng mà nếu mà không ngồi thiền thì cũng không hẳn là đã là không thiền được. Cho nên đó là trước khi mà mình nói đến ngồi thiền á thì mình phải hiểu rằng là thực ra là ngồi thiền hay nói chung thiền là mọi hoạt động đời sống. Như thầy nói là mọi cái pháp đến đi trong đời sống của mình đều là cái để cái đối tượng để thiền hết á. Mà thiền á, tại vì mình cứ nói thiền do đó là mình cứ nhầm lẫn cái chữ thiền nó cũng làm cho mình nhầm lẫn khá nhiều. Thực ra nó không có thiền mà nó chỉ có sống đúng với sự thật, đúng với chân lý, hay nói một cách khác là sống đúng tốt đó, tức là nhận thức đúng và hành vi tốt. Tức là mình sống sao mà nhận thức đúng, hành vi tốt là được. Thì cái đúng tốt này đó là một quá trình điều chỉnh. Còn mình đó, thường đó, là mình hiểu thế này, thiền tức là mình đạt được một trạng thái nào đó, ví dụ như mình ngồi để mình giữ một trạng thái nào đó. Nhưng mà thiền á thì không phải là giữ một trạng thái nào cả. Thiền á là không có giữ một trạng thái nào cả, mà là cái chữ thiền á thực ra là cái chữ sana đó, mà sau này bên Nhật Bản người ta dịch ra là zen, hoặc là bên Trung Hoa người ta dịch ra là thiền đó. Thì khi mà họ dịch ra như vậy á thì cái nó cũng điểm chất rồi. Nhưng mà cái thiền này chữ sana này á nó không phải là thiền của Phật giáo. Sana là thiền nói chung mà đã có trước Đức Phật rất lâu rồi. Thì cái sana đó là để chỉ thiền định. Mà thiền định á thì trong Phật giáo đó thì phân cái thiền định nó vào thành đó là định sắc giới và định vô sắc giới, tức là tùy theo cái đề mục của cái thiền định đó mà nó có cái định sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà cái định sắc giới vô sắc giới này á thì nó vẫn là cũng là cái định thế tục, tức là cái định này nó chưa không phải là cái định mà giải thoát. Nó có giải thoát nhưng mà nó giải thoát cái trong tam giới thôi, tức là nó giải thoát cái này rồi nó chấp vào cái kia, chứ không phải là nó giải thoát hoàn toàn. Ví dụ như là cái định dục giới đó thì giải thoát ra khỏi cái định sắc giới đó thì là giải thoát ra khỏi những cái đối tượng dục giới. Nghĩa là như thế này, đối tượng dục giới là mắt thấy sắc tai nghe âm thanh, đó là đối tượng dục giới. Mình đang sống đây là mình sống là luôn luôn là mắt tiếp xúc với sắc tai nghe âm thanh, tức là mình đang ở trong cõi dục giới. Còn cái cõi sắc giới là như thế này, bây giờ lấy một cái đề mục này gì đó xong rồi tập trung vào và ban đầu là biến cái đề mục đó trở thành ra một cái tướng bên trong. Thí dụ như mình nhìn cái hoa này nhìn một hồi lấy cái màu trắng, thí dụ như mình lấy cái màu trắng của cái hoa để mình nhìn, lúc đầu mình nhìn cái màu trắng đó cho đến lúc mình nhắm mắt lại thì cái màu trắng của cái hoa nó vẫn hiện ra. xong rồi á mình mới chăm chú vào cái màu trắng trong cái hoa đó, thì một hồi á cái màu trắng nó phát sáng ra, tức là nếu mình chú tâm vào thì cái màu trắng này nó phát sáng ra. Và khi mà cái tâm mình mà nó chú tâm vào cái nó gọi là quang tướng, vào cái quang tướng đó thì tâm bắt đầu nó mới trải qua những cái trạng thái như là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Và khi mà nó trải qua như vậy á thì người ta gọi là đắc được thiền thứ nhất. Và nó cứ như vậy mà nó bớt đi, ví dụ như bước đầu là phải tầm tứ, nhưng mà sao không cần tầm tứ mà nhìn cái hoa một cái thì liền lập tức là hỷ lạc nhất tâm. Hoặc là mình chỉ cần định tâm lại một cái thì tự nhiên nó là nó được đạt được định xả, ví dụ như vậy, tức là cái độ sâu của cái định đó. Nhưng mà tại sao cái định này gọi là định sát giới? Là tại vì biến cái đối tượng dục giới này trở thành ra đối tượng sắc của tưởng, tức là mình phải dùng nó để tượng thành cái sắc ở bên trong, gọi là nội sắc đó, rồi mới quán cái nội sắc đó để mà đắc thiền. Cho nên á chú tâm vào cái sắc tướng đó để mà đắc thiền, cho nên gọi là thiền sắc giới. Rồi khi mà đắc được thiền sắc giới rồi, cái tâm hoàn toàn định rồi á, thì lúc đó đó lấy đối tượng vô sắc, ví dụ như là bây giờ mình ngồi và mình tưởng tượng là hư không là vô biên, tức là nó vượt qua khỏi những cái bức tường bức đồ này cái hết, vượt qua hết cái tâm mình nghĩ là cái hư không là vô biên. Nhưng mà cái người này là đắc được cái sắc giới thiền rồi, cho nên khi mình cái người đó nghĩ đến cái hư không là vô biên thì tự nhiên người đó thấy một cái tướng là hư không vô biên đó, là khai vậy. Cho nên là đắc cái thiền thứ nhất của cái vô sắc giới. Thì cái này thầy không có đề cập nhiều làm gì, nhưng mà rất nhiều người là ham thích cái thiền định này. Cái định này á, bởi vì nó là vượt lên khỏi dục giới cho nên nói chung là nó cũng tốt. Tức là nếu mà nói về cái thiền tâm á, thì nó cũng là tốt đó, bởi vì nó đâu có làm hại ai, nó đâu có độc ác gì hết. Tức là lúc đó tâm định ổn định rồi thôi chứ đâu có làm gì thì tốt. Cho nên á, Đức Phật ngài vẫn, khi mà Đức Phật á, trước đây đó, khi Đức Phật mà ngài đi xuất gia đó, thì ngài đã hành cái thiền của ngoại đạo đó đến cái mức là đạt được cái cao nhất là phi tượng chứ thiền, là mức độ cao nhất. Tức là vì đó, cái tâm của vị đó đó là dường như biết dường như không biết, tức là tâm ở một cái trạng thái mà dường như là biết dường như không biết, yên tĩnh hoàn toàn. Thì á Đức Phật ngài mới nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì đâu có giác ngộ giải thoát được. Chính cái chỗ đó là một cái chỗ mà đặc biệt của Đức Phật. Sau đó Đức Phật ngài mới từ bỏ cái thiền định đó, ngài về ngài tu khổ hạnh, vì ngài nghĩ rằng là bởi vì vì có cái thân này cho nên nó mới là tạo ra những cái tham lam sân hận si mê đó. Ví dụ như cái tham, vì có cái thân cho nên phải muốn ăn, muốn ngủ, muốn thế này thế kia, cho nên đó, mình tu khổ hạnh, tu khổ hạnh để cho ở trong cái đau khổ thì nó không còn có cái ham muốn nữa. Nhưng mà ngài tu 6 năm khổ hạnh rồi ngài thấy cũng vô ích. Thì á, như vậy mình thấy này, thiền định cũng không ích gì, và khổ hạnh cũng không ích gì. Thì lúc đó ngài mới là nhớ lại cái lúc mà ngài đang còn nhỏ, đi theo với vua cha làm cái lễ hạ điền, thì vua cha là xuống dưới ruộng là cùng với dân chúng là làm cái lễ để mà cày cấy cái này nọ, cày đất cái này cái kia đó. Thì lúc đó đó Bồ Tát á, là được ngồi trong một cái lấy vải rồi chúng quân che lại dưới gốc cây ấy, cho Bồ Tát ngồi đó chỗ yên đó để xuống như này. Thì Bồ Tát nhớ lại là cái hồi đó đó mình nhìn tất cả mọi cái cảnh đó với một cái tâm mà như trẻ thơ ấy. mình vẫn thấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra. Và tại sao lúc đó mình lại không đau khổ phiền não gì cả? Lúc đó ngài mới phát hiện ra một điều, ủa thì té ra đó bọn sinh là mình đã có một cái tâm rất là trong sáng, có thể nhìn tất cả mọi sự mọi vật xảy ra mà không hề có phiền não khổ đau. Thì ngài mới bắt đầu là à như vậy á, như vậy thì bây giờ tại sao mình phải bỏ bao nhiêu năm để mà hành thiền, rồi bao nhiêu năm để mà khổ hạnh, bây giờ mình thử làm cái này coi. Thì ngài xuống ngồi dưới cây bồ đề đó và bắt đầu ngài để cái tâm rộng lặng trong sáng như là một đứa trẻ thơ. Thì lúc đó đó theo trong kinh kệ lại á thì nói là ma vương đột phá, nhưng mà cái ma vương này chủ yếu là trong lòng nhiều hơn, có những cái tập khí trong lòng bên trong á, nó sợi dây lên. Thì trong đó nói là ma vương là biến thành đàn gia du đà la đồ này kia, nhưng mà thật ra đó là những cái đó là những cái tập khí nó khởi lên. Thì đến lúc đó ngồi nhớ lại đàn gia du đà la, rồi nhớ lại chuyện này chuyện kia, rồi lúc đó cũng có thể là có những cái bên ngoài phá hoại gì đó cũng có, chẳng phải không có. Nhưng mà nói chung á là ngài nhìn tất cả những cái đó giống như là lúc mà ngài nhìn cái lễ hạ điện kìa. À thì ngài mới phát hiện ra một điều là chính cái đêm đó với cái tâm đó ngài là đắc đạo quả. Tức là bây giờ ngài có khả năng để nhìn tất cả mọi sự mọi việc xảy ra mà tâm ngài vẫn rộng lặng trong sáng. Như vậy là niết bàn đấy, cho nên Đức Phật ngài mới định nghĩa là niết bàn là không còn có khởi lên cái tâm tham sân si. Nhưng mà cái tham sân si này là cái tham sân si của một cái ảo tượng của bản ngã. Thế còn ngày hôm kia là thầy nói là cái tham sân si mà của cái mà những cái yếu tố của cái tâm đó, thì nó lại khác. Những cái yếu tố nó có sẵn trong tâm đó, nó lại khác. Thì chính cái tối đêm đó, đó là ngài đắc đạo quả. Đó. Và sau đó, đó ngài mới là giải về tứ diệu đế. Sau khi ngài đắc đạo rồi đó, ngài giải tứ diệu đế, ngài chỉ ra rằng là ở đây mình đây thì té ra đó đạo đế diệt đế là cũng đã có ở đây. Cho nên đó, sau đó mình thấy là trong cái pháp tu là giới định tuệ là bát chánh đạo, mà cái bát chánh đạo đó đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là sao? Nghĩa là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Có nghĩa là thấy như thế nào thì thấy như vậy, chứ không có khởi lên cái tâm là phải thế này. Thầy tóm lại trong ba cái là không khởi lên cái tâm là cho là phải là sẽ là, mình cho là phải, cho là thế này, cho là thế kia, rồi phải là thế này, phải là thế nọ, rồi muốn là muốn sẽ được cái này được cái kia gì đó. Cho nên đó, mình thường rơi khởi lên một cái tâm cho là phải là sẽ là, và chính cái mà cho là phải là sẽ là đó là một cái tạo tác mà tạo ra cái luân hồi sinh tử như ngày hôm qua mình đã nói. Thì bây giờ tu là thế này, mà Đức Phật ngài cũng đã nói rồi, trong bài kinh tứ niệm xứ là ngài nói rất rõ. Bây giờ mình chỉ cần trở về tròn vẹn trong sáng để thấy cái thân hay thọ hay tâm hay pháp nó đang diễn biến thế nào vậy không. Ví dụ như thế này, bây giờ mình đang đi thì thân là đang đi, là đang diễn biến của cái thân á, mình phải biết rõ rằng cái thân nó đang đi như vậy. Đang ngồi thì mình biết rõ là cái thân mình đang ngồi như vậy. Đang đứng thì mình biết rõ là thân mình đang đứng như vậy. Hay đang nằm thì biết rõ thân đang nằm như vậy. Và thực ra là mình nói thân thọ tâm pháp. Nhưng mà thân thọ tâm pháp á không phải là riêng. Nó khác nhau, nhưng mà nó là một chuỗi vận hành. Thí dụ như thế này, bây giờ mình ngồi một lát thì nó mỏi chân. Như vậy á là lúc đầu á thì mình thấy thân, nhưng sau đó mình lại thấy thọ. Tức là thọ tức là cảm giác mỏi chân. Và khi mà mình mỏi chân cả, cái tâm mình lại muốn nó không mỏi, hoặc là muốn thay đổi oai nghi. Như vậy là tâm. Mà cái tâm này nó không phải nó khởi riêng, mà nó khởi từ gió. Cái thọ này nó khởi gió đến cái thân này, mà cái tâm này nó khởi gió đến cái thọ này. Đó. Thì ba cái này đó là cái mà mình thấy các cái trường thiền là thường dạy là một là niệm thân, hai là niệm thọ, ba là niệm tâm. Nhưng mà theo thầy thì không phải như vậy. Mà trong ba cái đó cái nào mà nó khởi lên thì mình thấy. Thí dụ như mình đang đi thì lúc đó tại sao đang đi là mình đi niệm tâm chứ? Đang đi thì cái thân nó đang diễn biến thì mình thấy thân thôi. Chừng nào mình đi mà mình đạp cái gai nó đau chân là khi đó mình mới niệm thọ. Rồi đau chân cái tâm mình nội sân lên thì khi đó mình mới niệm tâm. Tức là nó phải tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên mà có để mình thấy nó. Chẳng phải là niệm tức là mình cũng phải đi tìm kiếm nó, mà mình cũng phải là phải tìm hiểu hay là mình phải tìm chút moi chút ra nó, không phải vậy. Mà nó tự nhiên. Bởi vì á cái paramattha đó, cái đối tượng paramattha tức là cái thực tánh chân đế, có nghĩa là cái thực sự như nó là đó, bản chất thực của nó đó, thì là tự nhiên. Mình phải biết hai cái chữ tự nhiên với không tự nhiên là khác nhau chỗ nào. Tự nhiên tức là từ nó xảy ra, còn mà mình muốn nó xảy ra hay là mình bắt nó xảy ra thì cái đó không còn là tự nhiên. Vì vậy cho nên á, cái đối tượng á phải là đối tượng tự nhiên, chứ không phải là mình là đối tượng mà mình bắt, mình dừng lên để mình thấy. Trong thiền cái chỗ vi tế là chỗ đó. Nhưng mà đa phần các phương pháp thiền á thì dừng lên đối tượng. Mà dừng lên đối tượng tức là cái đối tượng đó là do ý mình tạo ra. Đối tượng đó là do mình tạo ra, chứ không phải đối tượng tự nhiên. Thí dụ như thế này, khi không mình không mình ngồi như vậy, mình biết là mình đang để cái tay đây, mình biết đang ngồi trong cái tư thế như thế này thì nó là tự nhiên đó. Nhưng bây giờ mình muốn biết là nếu cái tay nó có cảm giác gì thì lúc đó là đối tượng kém, mà cái đối tượng mà mình muốn nó cái tay có cảm giác gì đó là đối tượng không còn tự nhiên nữa, mà đối tượng đó là đối tượng mình soi mói tìm tòi. Mà đối tượng nào mình dừng đối tượng lên rồi mình khởi tâm lên để xử lý đối tượng đó, thì cả hai cái đều chủ quan. Cái chủ quan đó chính là cái bản ngã, cho nên nó sai lầm ngay từ cái lúc đầu đó. Tức là trong cái hình thiền đó là nó sai lầm ngay từ lúc đầu. Và mình đối tượng mình dừng lên rồi mình khởi tâm mình muốn tìm kiếm nó hay là muốn biết nó thì cả hai đều đã mất tự nhiên, do đó đối tượng đó không còn là đối tượng thực tánh nữa, mà đối tượng đó là đối tượng do mình dừng ra. Hầu hết thiền đều là dừng ra đối tượng hết, riêng chỉ có Đức Phật là lấy đối tượng tự nhiên thôi. Đối tượng của thiền là đối tượng hoàn toàn tự nhiên. Tại vì nãy giờ mình có một cái nhầm lẫn ngay từ đầu rồi. Đó là cái nhầm lẫn mà dùng chữ thiền. Thực ra không có thiền. Thiền là chana, là chỉ có thiền định thôi. Mà thiền định là cái mà Đức Phật Ngài đã bỏ đi rồi. Bỏ đi trước rồi khi đó mới đi tu khổ hạnh. Rồi bỏ luôn cả khổ hạnh nữa rồi để khi đó mới ra một cái mà cái này bây giờ không còn gọi là thiền nữa mà gọi là Phavana. Chẳng còn chữ Chana nữa, chữ Phavana. Mà chữ Phavana này đó lại có nghĩa là phát sáng. Phavana này đó, thì có nghĩa là phát huy hay là làm cho nó sáng ra. Mà không phải làm cho nó sáng ra nữa, mà là như thế này. như ngài nhớ lại là cái tâm mà lúc còn trẻ, lúc còn nhỏ đó, thì cái tâm nó rất trong sáng. Cho nên sau này Đức Phật ngài nói là này các tỳ kheo, cái tâm là trói sáng. Pa phát sa mi đăng thích khả về chích tâm. Tức là Đức Phật nói vậy đó. Tức là này các tỳ kheo, cái tâm này là chiếu sáng, tâm này là trói sáng. Tiếng Anh nó dịch là brilliant, tức là nó sáng, sáng người. Thì cái tâm mình nó vốn sáng người, nhưng mà tại sao? Tại cái bản ngã che lấp bởi quan niệm, che lấp bởi tình cảm, che lấp bởi cái này cái kia, cái che lấp đi, cho nên nó vì vậy cho nên đó, bây giờ cũng phải là làm cho nó phát sáng ra. Mà thực ra đó, buông bỏ những cái che lấp này đi thì tự nhiên nó sẽ sáng. Cũng giống như bây giờ mình có một cái bóng điện nó đã 100W rồi, nhưng mà mình vẫn có túi xui rồi, thì ra là bụi nó bám hoặc là cái thứ gì nó bám lung tung, nhưng cho bây giờ không còn thấy đường nữa. Bây giờ mình không còn cái bụi bám đó thì cái ngọn đèn nó tự động sẽ sáng ra. Thì cái tâm mình cũng vậy. Người ta lại phân biệt ra đó, giới riêng, định riêng, tuệ riêng, đó cũng là một sai lầm. Giới định tuệ là nó chung chứ không thể nào riêng được. Bây giờ cái ly nước này nó đang đồng. Bây giờ này, cái cách tốt nhất để nó không đồng là để nó trên cái bàn. Cái bàn là giới. Cái bàn đó là giới. Làm cho cái ly nó đứng yên là định. Vì vậy cho nên nước nó không sao nữa. Một nước nó không sao nữa thì nó sẽ lắng lại. Ví dụ như thế này, này. Bây giờ cái mặt hồ á, lấy cái thau nước á, mình nó cái mặt thau nước nó thấm lặng hoàn toàn á thì mình soi mặt mới được, ha? Hoặc là mình có thể nhìn thấy trong cái thau nước đó cảnh xung quanh tất cả mọi thứ rồi này kia, nó giờ vô trong này để thấy rõ hết. Nhưng bây giờ nó chỉ cần nó chỉ lấy đồng một chút xíu thôi thì cái cảnh nó đã mất hết. Lấy cái ly nước hoặc là lấy cái tấm gương để mà ví dụ, cái tấm gương á cũng vậy. Tại sao người ta treo cái tấm gương lên trên cái bậc cái tường á? Tại vì cái tường nó vững, thì cái tường nó là giới. Treo nó lên làm cho nó không có chân lay động nữa, đó là nền. Và vì vậy cho nên mình soi mặt là rõ ràng. Bây giờ giả sử như đó, mình tạo một cái đồ rung cho cái tường thì mình cũng không thấy mặt mình trong đó nữa. Nếu một cái đồ rưng nó càng cao thì mình lại càng không thấy cái mặt mình trong đó. Nhưng mà cái kiến á, mình nói bởi vì cho nên ví dụ là ví dụ thôi, cái kiến á, nó vẫn còn phẳng. Chứ còn cái ví dụ nước này hay hơn, bởi vì á, hồi xưa người ta chưa có cái kiến là người ta soi mặt cũng được. Đó. Vì vậy cho nên ba cái yếu tố này đó là ba yếu tố là nó phải luôn luôn đi đôi với nhau. Thế mình đó là mình sai lầm đó, là ở chỗ này. Mình muốn cho cái ly nước này là nó ổn định thì mình mới là cầm chút thiệt kỹ, mà sáng sức mà cầm chút thiệt kỹ để cho nó định. Nhưng mà không bao giờ nó định được cả. Cứ để yên đó là nó định này. Quên nó đi là nó định đâu. Mà khi nó định đó tức là giới định tuệ là chung. Chứ không tách cái định ra riêng được, mà không tách cái giới ra được, không tách cái tuệ ra được. Nên là nó là chung. Đó. Trong hoạt động á, khi thầy cầm cái ly này, tức là giới. Nếu mình cầm cho đúng đáng đàng hoàng, nếu mà cầm nghiêng là coi như đổ hết á. Cho nên cầm cho đúng, gọi là giới. Và nước nó không trao, gọi là định. Mà thực ra cái này là mình nói định là mình nói về tâm, trước đây là mình lấy cái nước làm ví dụ thôi. Bây giờ thầy cầm cho không đổ, cái việc cầm đó là giới, chú tâm vào cái việc này chứ không để tâm sao lãng là định. Và biết rõ rằng là mình đang cầm ly nước uống, ta tuệ. Như vậy trong đó đó, trong một hoạt động này thôi á, là vẫn có ba yếu tố giới định tuệ. Bây giờ mình cứ đi thôi, mình cứ làm một việc gì đó thôi. À, mà nếu đi mà ba cái yếu tố đó, thần trọng, chú tâm quan sát và cái đi, tức là giới định tuệ. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Hoặc là trở về tinh tấn chánh niệm chánh giác, có nghĩa là trở về. Trở về là sao? Trở về tức là tâm nó không có phóng, nó không phóng ra ngoài. Cái tâm của mình mới gọi là buông lung phóng dật, có nghĩa là nó cứ bị cái chung quanh đó, nó chi phối. À, trong cõi dục giới đó thì bị sắc thân hương vị xúc chi phối, nên cái tâm mình nó cứ dao động ra bên ngoài. Thì bây giờ cái tâm nó trở về lại với là với đang đi, tâm về trở về lại với cái đang cầm ly nước, tâm trở về lại với đang làm cái gì đó, thì cái đó là giới. Và cái tâm đó nó tròn vẹn với cái đi, nó không chạy đi ra ngoài nữa, là định. Và lúc đó mình biết rõ từng bước đi của mình như thế nào, đó là tuệ. Tức là cái giới định tuệ này á, là nó được thể hiện trong đời sống hàng ngày của mình, trong tất cả mọi hoạt động đều được hết. Không phải là giới định tuệ mà mình nói là bây giờ phải ngồi tu mà thiền định, rồi tu giới cho thật tốt, rồi tu thiền định cho thật tốt, rồi qua tu thiền tuệ, tức là ba cái tu nó ra thành riêng ba cái, mà đó là một sai lầm lớn. Ba cái này đó là nó kết hợp lại thành một. Trong tất cả mọi hoạt động của mình đó là luôn phải có giới định tuệ. Mà cái giới định tuệ này á, thầy gọi là giới định tuệ từ tánh. Bởi vì sao? Tự động nó ứng ra. Bây giờ biểu một đứa con nít nó đi qua một cái cầu khỉ, hoặc là bà nội á, bà nội mới nói là cháu sọ cái chị qua cái kim dùng cho bà cái. Ví dụ vậy, không chẳng ai nói gì cả, thì nó cũng phải thần trọng, nó phải cầm cho thật kỹ, nó thần trọng, thì đó là giới. Và nó chú tâm vào việc này để nó biết cái lỗi nằm với cái sự trị như thế nào đó, đó là định. À, và nó biết rõ rằng là sự trị đầu cái mũi trị này nó đã qua được bên kia, cái nó rút bên kia, như vậy là tuệ. Một đứa con nít đó, nó đã có giới định tuệ sẵn trong nó rồi. Chính vì Đức Phật phát hiện ra cái điều đó là cái lúc mà ngài còn bé đó, mà ngài ngồi nó cái lễ hạ điền đó, thì bé ra ở đó đã có giới định tuệ sẵn rồi. Tại sao không dùng cái giới định tuệ từ tánh này? Như vậy mình thấy là trong đời sống á, mình có thể sử dụng cái giới định tuệ này bằng cách là bằng hai cách. Một là thần trọng chú tâm quan sát vào tất cả mọi hoạt động của mình, tức là giới định tuệ. Hai là mình trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại đang là, tức là đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang thở, hay là đang ăn, đang làm bất kỳ việc gì, mình cũng trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại đó. Khi mà mình mà chịu khó mà mình cứ quan sát lại thì tất cả pháp Đức Phật dạy là nó nằm trong mình hết, chứ đâu phải dạy ở đâu. Đức Phật không có dạy cái chuyện nào xa xôi gì hết, mà ngài dạy tất cả mọi cái đều ở trong mình hết. Nhưng mà bây giờ có một cái điều mà vẫn là cái nhu cầu gần như là mọi người, còn có những người thông suốt rồi thì thôi, họ không đòi hỏi gì nữa hết. Nhưng mà có những người vẫn còn thấy rằng là bây giờ là con vẫn là thầy vẫn chỉ cho con cái cách ngồi thiền, đó cũng được, thì ngồi cũng được. Tức là nếu mình có cái thời gian, mình có điều kiện thì vẫn cứ ngồi, chẳng sao. Khi ngồi á, ngồi tự nhiên, ngồi sao được á? Thí dụ như bây giờ mình làm việc, bởi vì cái thiền của mình là thiền trong đời sống hàng ngày mà, cho nên bây giờ đang làm công việc rất mệt mỏi, tính toán gì đó, làm vi tính, làm cái gì sổ sách gì đó, xong rồi bây giờ ngồi buông ra, hoàn toàn thư giãn, tâm buông xả, trong lành trong sáng, không làm gì cả, đừng có xem thiền vô, xem thiền vô là học liền. À, khi nào một cái người nào mà đã thấy được cái tâm mà nó rộng lặng trong sáng rồi, bây giờ xem vô bất kỳ cái gì cũng học hết. Nó đẩy yên rồi cái tự nhiên xem vô bất kỳ cái gì. À, ngồi thường thường người ta ngồi lại là người ta phải đếm hơi thở, người ta phải niệm cái này niệm cái kia, người ta phải cố gắng theo dõi cái này cái nọ để đừng có làm mấy cái đó. Bởi vì tất cả những cái Đức Phật Ngài đã nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu mà. Buông ra là bây giờ, buông ra để cho nó không vô tướng, vô tác, vô cầu thử coi. Thầy nhớ như có một vị nào, cái cuốn sách nào mà thầy mới đọc, mà có nói một câu như thế này. Mặc dù cái này vẫn chưa phải là tốt, chưa phải là hay lắm. Nhưng mà cũng đúng. Tức là thế này, ông nói bây giờ, mình thử buông ra hoàn toàn một giấy thôi, buông ra hoàn toàn một giấy, đừng làm gì hết, đừng làm bất kỳ cái gì hoàn toàn bất động, thân tâm bất động, thử một giấy có sự để mà cảm nhận được cái mà tĩnh lặng của pháp như thế nào. Tức là cái khuynh hướng đó nó vẫn có một chút định đấy, vẫn có một cái ý định ở trong đó. À, tức là vi tế mình nhìn thấy là ông này vẫn còn có cái ý muốn định. À, tuy nhiên á, nó cũng là cũng nếu mọi người thử thì cũng cái sự đó cũng sẽ giúp cho thấy ra được cái điều gì đó. Tức là nếu mình buông mà buông hoàn toàn, đừng cố giữ lại gì hết, đừng cố bỏ gì hết, nghĩa là nó nguyên như thế nào cứ để yên như vậy. Thực ra mình chỉ cần thư giãn buông xả để cho thân tâm là thảnh thơi vô sự. Thay vì mình đang làm rồi, mình làm vi tính, mình làm tính toán gì đó này, hoặc là mình làm công việc tay chân gì đó, thì bây giờ mình ngồi yên thử để cho nó nghĩ, cho cả thân nghĩ và tâm nghĩ luôn, nghĩ không làm gì hết á, thì chính cái lúc mà nghĩ không làm gì hết á thì giới định tuệ nó phát sinh ra. Đó, như cái ly này này, để yên một cái, cứ để yên nó đó đi, thì nó sẽ yên lại nhanh nhất, à, và nó sẽ trong sáng nhanh nhất. Tức là nếu đã hiểu được ba yếu tố giới định tuệ hồi nãy thầy nói rồi đó, thì khi mình đến cái này đây đó, chính là trả lại cho nó để nó phục hồi cái giới định tuệ của nó. Tâm mình đó cũng vậy, tâm mình đó thư giãn buông xả để cho nó yên hoàn toàn đi, thì nó sẽ phục hồi cái tính chất sáng suốt định tịnh trong lặng của nó đó. Hay là cái tính chất rộng lặng trong sáng của nó. Tâm mình đó nó có bốn cách ứng xử đúng tốt. Một là khi cần một cái việc gì đó, tức là do cái dùng nó đưa đến. Giả sử giờ thầy nói thôi bây giờ mình nghĩ mình đi, thì lúc đó thầy bước xuống, thì lúc đó đó thầy phải bước đi như thế nào, thì lúc đó đó nó ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát. À, hay là giờ thầy muốn lấy cái bình nước bình thủy này ra để mà mở nắp ra để lấy nước, thì tự động nó sẽ có thần trọng chú tâm quan sát, phải không? Đó. Cho nên đó là ứng xử đúng tốt thứ nhất. Bây giờ mức ứng xử đúng tốt thứ hai. Tức là nếu mình có cái dùng gì đó mình mới khởi ra. Còn bây giờ nếu mình không có chuyện gì cả thì mình hoàn toàn lặng lại. Cho nên trong thiền người ta nói cái câu cũng hay. Sự lai như tâm thị hiện, sự hư như tâm tùy không. Tức là việc đến thì mình ứng ra thần trọng chú tâm quan sát để mà làm. Nhưng mà nếu không thì cứ để tâm rộng lặng trong sáng vậy thôi. Nhưng mà mình chưa đạt được trường đó. Nếu khi mình thần trọng chú tâm quan sát thì rõ ràng là lúc đó mình sử dụng được giới định tuệ vào trong việc này. Vào trong cái việc mà mở nắp hay là đóng nắp, để xuống đồ lại cho nó đàng hoàng. Thì lúc đó đó, cái mức độ thần đồng chú tâm quan sát càng tự nhiên càng thoải mái thì nó ứng ra một cách rất là dễ dàng. Còn trong trường hợp thứ hai, Mình đang ngồi như vậy, thì lúc đó đó mọi chuyện gì đến đi một cách tự nhiên, tại vì mình không có dùng ý làm gì cả, thì mọi chuyện lúc đó nó sẽ đến đi tự nhiên thôi. Ví dụ như bây giờ có người gõ cửa thì mình ra mở, có ai gọi điện thoại thì mình cầm điện thoại lên nghe. Thế cái chuyện đó không phải là chủ động của mình, thì lúc đó đó chỉ cần ba yếu tố, đó là trở về tròn vẹn trong sáng với cái mà đến đi đó, tức là ai mở cửa thì mình nhìn ra một cách, mình nhìn ra, mình vẫn nhìn ra, nhưng mà mình vẫn tròn vẹn trong sáng với chính mình, chứ không đánh mất mình. Mình vẫn đang mở cửa mà mình vẫn làm cái việc đó một cách tròn vẹn, cũng là không đánh mất mình, nghĩa là mình vẫn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình. Hay là nói một cách khác á, là luôn luôn á, là dù phải ứng ra một cái chuyện gì đó để đáp ứng một cái chuyện gì đó, nhưng mà mình vẫn tròn vẹn trong sáng với chính mình. À, còn mình á thì thường thường là thấy cái đối tượng bên ngoài cái là chạy mất theo luôn. Còn bây giờ á, thấy đối tượng bên ngoài, ứng ra lại ứng xử với đối tượng đó, nhưng mà tâm vẫn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình, tức là vẫn không quên mình. Giai đoạn cái thứ ba, tức là một cái trong cái đối tượng thứ nhất là đối tượng mình cần, đối tượng thứ hai là đối tượng bên ngoài cần, chẳng phải mình cần. Bây giờ cái đối tượng thứ ba là đối tượng tất cả, tức là bây giờ mình buông ra, rồi cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, hoặc là mình nhìn tất cả với một cái nhìn tầm rộng. Tức là không phải là đối tượng cái người nói với mình, bởi vì có những lúc giả sử như thầy ngồi uống trà một mình thì tiếng chim hót thì mình nghe, mà mặt trời lên mình thấy, tức là mọi chuyện mình đều thấy hết, nhưng mà mình không để ý chuyện gì hết. Cái tâm mình vẫn là cái tâm mà thấy tất cả mọi cái đó là một đối tượng tổng thể. Thì lúc đó chỉ cần tâm mình, cái tâm mình lúc đó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được. Tức là chuyện gì xảy ra chung quanh thì xảy ra, giống như khi ngồi trên xe thì xe lái xe đi thì xe vẫn đi, cảnh chung quanh rồi vẫn cứ vào, vẫn thấy hết, nhưng mà mình nhìn với cái nhìn tổng thể chứ mình không có cần để ý vào cái gì hết. Tức là không cần phải để ý vào chuyện gì mà vẫn là cái nhìn tổng thể thôi. Thì lúc đó đó chỉ cần cái tâm là sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được, không cần phải niệm cái gì cả, chúng chẳng cần phải tìm đối tượng gì cả, không chẳng nghĩ gì hết, mà cái đó, lúc đó là đối tượng là tổng thể. Còn cái đối tượng thứ tư, là khi mình mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì cái rộng lặng trong sáng đó nó bao trùm hết. Cái rộng lặng trong sáng phải bên trong không, mà nhìn ra bên ngoài đều là một sự rộng lặng trong sáng hết. Tức là cái hồi trước á, cái trước đó một cái là sáng suốt, định tĩnh, trong lành á, thì mình vẫn biết hết, tất cả mọi thứ. Thí dụ như mình xe, mình vẫn chạy cách đi ngang qua cái phường thì màu đỏ, cái gì thì mình đều thấy hết, nhưng mà mình thấy một cách tổng thể. Còn bây giờ cái đối tượng thứ tư là tâm mình rộng lặng trong sáng hoàn toàn, và mặc dù mình cũng nhìn tất cả mọi vật nhưng mà vẫn coi như không có gì hết. Tức là có khi mình hoàn toàn im lặng và bên ngoài xảy ra chuyện gì gần như mình cũng không, nó không có tác động gì tới mình hết á, mà mình chẳng để ý làm gì hết đó. Thì lúc đó là cái đối tượng thứ tư đó là đối tượng mà tánh không, tức là bên trong tâm cũng không, bên ngoài mọi vật cũng không, mà cái không thì không, nhưng mà nó vẫn cứ có, nhưng mà tại tâm mình nó không có liên hệ gì hết, nó không có liên quan liên hệ gì hết, vậy thôi. Thành cái tâm của mình đó, nó tùy đối tượng mà nó xử lý theo từng cách. Thế thì á, bây giờ nếu mình ngồi thì đầu tiên vẫn là mình thư giãn buông xả và để cho tâm nghỉ ngơi vô sự. Vô sự có nghĩa là không có làm việc gì hết á. Tâm không làm gì hết. Thì á, nó cũng vẫn là có bốn cái bậc. Ví dụ như có người á, ngồi lại là tâm rộng ràng trong sáng, rộng ràng vô sự không có gì hết. Thì khi người đó là gần như đang trú ở không tánh. Đức Phật ngài gọi là đó là trú vào không tánh. Thì dùng cái đó là dùng tư á, chứ thực ra là lúc đó cái người đó đang, cái tâm của người đang ở trong cái không, tâm cũng không, ngoài cũng không. Không có chuyện gì hết, không có vấn đề gì hết. Buông hết. Nhưng bây giờ mình đang ngồi như vậy thì đó là cái người mà họ trên đồ họ cao. Các cái tập khí của đồ như họ đều lặng lẽ hết rồi. Cho nên bây giờ họ ngồi lại cái thì nó rộng lặng trong sáng bên trong bên ngoài hết. Nhưng mà giả sử như bây giờ mình ngồi lại mà mình thấy là giả sử như thấy ngứa chẳng hạn, thì cũng vượt cái tâm rộng lặng trong sáng đó mà thấy ngứa. Thấy ngứa rồi mình đưa tay ra mình gãi, thì mọi cái hoạt động một đó vẫn là mình vẫn nhìn nó một cách là rộng lặng trong sáng đó. Nhưng mà ví dụ như giờ cái tâm của mình nó lại khởi lên một cái gì đó, nó khởi lên bởi vì nó là cái tập khí đó, cái tập khí nó lâu sâu dài, cho nên bây giờ nó ngồi như vậy nó cũng khởi lên cái này, khởi lên cái kia, thì khởi lên một cái đó. Khởi lên mình vẫn nhìn nó một cách với một nó thì cũng nhiều cách đó, tức là hoặc là mình thần trọng chú tâm quan sát để thấy nó, hoặc là mình chỉ cần là trở về tròn vẹn trong sáng để thấy thôi, hoặc là mình không quan tâm, mình cứ cái tâm mình sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Tức là cũng bốn cái bước mà xử lý đó. Nhưng mà cả bốn cái mức xử lý đó đều là mức xử lý tự nhiên, chẳng cho mình cũng cần phải là gia công xử lý gì cả, tại vì mình đã thư giãn buông xả và mình đã để yên rồi, không có làm gì cả rồi đó. Thì bây giờ cứ để cho cái tâm nó tự động xử lý, để cái tánh biết nó tự động xử lý. Người nào làm được như vậy thì tự nhiên thấy phải liền lập tức, ngồi vô một cái là thấy thoải mái liền, thấy yên ổn liền. Nó khác với cái là ngồi vô thì phải hành thế này, phải hành thế kia, phải tu thế này, phải tu thế nọ, phải dẹp cái này, phải lấy cái kia, cứ ngồi mà lăng xăng làm hoài. Cho nên có một cái lần thầy đến một cái thiền viện đó, thầy mới dạng thì thầy mới hỏi thì mấy người cũng có nói là con phải làm thế này, con phải làm cái kia đó. Nói là nếu vậy thì đấy không phải là ngồi thiền, đấy là đang bày ra một bãi chiến trường. Đó là đang ngồi để mình làm một bãi chiến trường, tức là bên này phải quyết đánh để thắng bên kia. Phải dẹp yên cái này, phải dẹp yên cái kia, phải làm cái này thì cũng phải bãi chiến trường ta. Thành nó hóa ra tu là đang bày ra cái bãi chiến trường, không có hòa bình. Còn thực sự á, cái tâm của mình á, hòa bình á, là mình buông hết. Tâm là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Đức Phật ngài có nói một cái câu thế này: này các tỳ kheo, có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, bởi vì nếu không có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, thì không thể nào thoát ra khỏi được cái sinh, hữu, tác, thành. Bây giờ mình cứ là ngồi vô một cái là mình cứ loay hoay, cứ tu thế này, tu thế kia, đó là toàn là sinh, hữu, tác, thành không? Bây giờ có cách nào mà thoát ra khỏi cái sinh, hữu, tác, thành đó? Có khi nào mà ngay tại đấy khi mình buông ra cái là mình hoàn toàn tự do tự tại, hoàn toàn rộng lặng trong sáng? Cái rộng lặng trong sáng đó là cái của Pháp, như thầy nói đó, tức là
cái tánh biết là pháp, tức là nó vốn sẵn có, cho nên nó vô ngã. Và pháp đang vận hành nơi mình á, như tim đập, phổi thở chẳng hạn, tất cả máu chảy trong con người mình đều là sự vận hành của pháp hết. Bây giờ mình càng để ý á, thì càng giúp cho nó là hoạt động tốt nhất, không bị cản trở gì cả. Còn bây giờ mình ngồi á, mình phải cố gắng thế này, mình phải cố gắng thế kia đó, tức là đã làm cho cái tâm mình cũng như là pháp vận hành á đều bị lực trở ngại hết. Cho nên thầy mới nói cái bạn ngã là nó có ba chuyện đó, tức là một á là cướp con pháp, tức là toàn tánh biết thì là do biết á, thì do tánh biết biết, còn vận hành á thì do pháp vận hành. Thật ra không có gì mình trong đó, mà tự nhiên mình cho rằng mình hành, mình đang đắc, mình đang được cái này, mình đang được cái kia, thì cướp con pháp. Thứ hai là ăn trộm pháp, tức là mình hành để được cái này, để được cái kia. Tại sao không thấy tất cả những cái này nó là tự nhiên, mà tại sao mình lại muốn lấy cái này? Tại mình thích cái này. Như vậy là trong cái hành mà mình muốn được cái này, được cái kia là nhà tham sân trong đó rồi. Như vậy là ăn trộm pháp. Và thứ ba đó là thọc ghề bến xe pháp, tức là thay vì mình để yên để cho pháp nó vận hành, để cho tâm nó rộng lành trong sáng, thì mình lại xen vào bắt tâm phải làm thế này, bắt tâm phải làm thế kia, tức là mình để lấy cái bản ngã để mà bắt pháp phải làm theo ý mình, thay vì mình để pháp tự nhiên để mà thấy ra pháp đúng thực cảnh như thế nào. Có phải thấy hai chuyện nó khác nhau không? Hai chuyện nó khác nhau hoàn toàn. Mình cứ đem cái bản ngã mình mỗi ngày mình cứ ngồi lại là cứ lăng xăng phải làm thế này, phải làm thế kia, tranh đấu thế này, tranh đấu thế nào. Tại sao mình lại đi hành hạ pháp, trong khi mình phải quy y pháp, mình phải sống thuần pháp, thì mình lại đi hành hạ pháp, bắt tâm phải làm thế này, bắt tâm phải làm thế kia, bắt pháp phải như thế này, bắt pháp phải như thế nào, bắt pháp phải là định kia, chứ không được là chạy lung tung. Giả sử như vậy, nhưng mà chính cái bắt đó đó là mới là lung tung. Cũng như thầy nói đó, chính cái mà mình cố giữ để cho cái nước nó yên đó, chính mới là làm cho nó động ra. Chứ còn nếu mà mình cứ để yên nó lại đó thì nó yên chứ. Do đó đó, thiền là rất rõ ràng. Tức là nếu trong hoạt động thì mình thành thần chú tâm quan sát, hay là thường trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại đang là đó, hay là mình không cần gì cả, mình cứ sáng suốt định tịch, tâm sáng suốt định tịch trong lành được. Và có khi buông ra hoàn toàn, bên trong cũng không, bên ngoài cũng không. Đó. Vậy thì khi mình ngồi lại, nếu mình ngồi lại thì tại sao không ngồi thư giãn buông xả để cho tâm rộng lành tốt sáng? Khi mình trả lại cho cái thời trẻ thơ như Đức Phật cả đấy đó. Tại sao mình phải lăng xăng đi tu mà đắc thiền này thiền kia? Tại sao mình phải khổ hạnh? Tại sao không trả lại cái tâm mà rộng lành trong sáng như lúc mà trẻ thơ? Và chính cái lúc đó, cho nên á, Chúa mới nói rằng là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ thì chẳng thể được vào nước trời. Mình cũng vậy, nếu mà cứ bạn ngã, mà cứ lăng xăng, mà cứ muốn tu tập, mà muốn cứ đạt được cái này cái kia, chắc bao giờ đạt được niết bàn cả. Vì niết bàn là lặng lẽ. Cho nên thầy mới có một câu chuyện Việt Tiếu đó là, thì cái ông đó ông tu quá trời, ông tới ông nói với vị thiền sư, ông nói là con tu quá trời mà sao không thấy niết bàn đâu hết trơn. Thì vị thiền sư mới nói rằng là niết bàn là người lành, mà người đóng nại vậy làm sao niết bàn được. Tại sao mình không người lành đi? Tại sao mình không để yên cho cái ly nước nó tự yên đi? Tại sao mình không buông ra để cho thân tâm nó trở về với cái đúng muôn đời của nó, mà mình cứ là cướp con nó, ăn trộm nó, hay là mình xen vào mà điều khiển nó? Đó, cái tội đó tội lớn nhất. Mình đã quy y pháp mà bây giờ mình lại đi xen vào là muốn là bắt pháp phải theo ý mình. Đó. Cho nên á, vừa thiền thì đừng có để tay kiểu này kiểu tay kiểu gì hết trơn á. ngồi sao thoải mái thôi. Bởi vì á, khi mình ngồi vô, mình xếp bàn lại rồi mình để tay lại, tức là mình là cái đầu óc mình là đã có ý đồ rồi, đúng không? Cái đầu óc mình là đã có lăng xăng ý đồ rồi. Thế đã buông, người ta buông luôn, người ta ngồi vậy thôi, khỏe, người ta bắt một cái gì đâu mà phải. Mà ngồi sao lại không được, bởi vì cái thế ngồi nó đâu quan trọng. Đối tượng không quan trọng, thế ngồi không quan trọng, thời gian không quan trọng. Tất cả những cái đó đều bỏ đi. Đừng có nói là tôi phải ngồi được một tiếng. Nếu một cái người á, mà buông xuống được, một giây, hai ba giây gì đó giống như cái vị nào đó nói đó, buông xuống hết hoàn toàn á, thì mới cảm nhận được cái sự tịch tình của pháp. Tịch tình á là niết bàn, samti paramang sukham, tịch tình là tối thượng lạc, là niết bàn. Cho nên thầy mới nói là ông cứ sôi sục mà để muốn niết bàn. Và tôi nói là mình niết bàn là tịch tịnh, chỉ samti đó, chỉ samti có nghĩa là nó bình lặng một cách, nó hoàn toàn bình lặng. Mà quý vị thấy không, bây giờ khi mà tâm mình bình lặng đó là, cho nên cái câu Đức Phật nói khi tâm mình thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Có thể mình nói lại cho dễ hiểu hơn chút xíu là khi tâm mình bình lặng thì thấy tất cả các pháp bình lặng. Cho nên bên Bạch Tông họ mới nói là tâm bình thế giới bình, là cũng cái từ cái câu đó. Mình cứ lăng xăng muốn phải là thế này phải là thế kia là tức là tâm mình đều không thanh tịnh, tâm mình ồn ào. Rồi bây giờ nghiệm chút.